Ông Vân xin kính chào quý thính giả của SBS Vietnamese. Thưa quý vị, vào một ngày đầu năm 2022, Hồng Vân có dịp được gặp một chàng trai trẻ tại cuộc thi kiểm định chất lượng giáo viên tiếng Việt của Viện Giáo dục Ngôn ngữ Cộng đồng Sydney, Sydney Institute of Community Language Education của Trường Đại học Sydney. Thoạt nhìn thì điều gây ấn tượng với Hồng Vân lúc đó là đôi mắt sáng và khuôn mặt lanh lợi của em. Và khi em cất tiếng nói trong phần trả lời của mình, thì Hồng Vân hoàn toàn bị thu hút bởi khả năng nói tiếng Việt trôi chảy và lưu loát của em. Nhưng chưa hết, điều đáng nói nhất ở chàng trai này có lẽ không phải chỉ là đôi mắt sáng, khả năng nói tiếng Việt như một thanh niên sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, mà còn là những suy nghĩ của em về tiếng Việt, về cảm giác gắn kết với văn hóa Việt và sáng kiến làm thế nào để các em nhỏ thế hệ thứ hai, thứ ba ở Úc yêu thích học và duy trì tiếng mẹ đẻ của mình. Mời quý vị cùng Hồng Vân trò chuyện với Jackie Trần, chàng trai 26 tuổi, giáo viên trường phổ thông trung học Bonnyrigg, khách mời của Cùng Nhau Giữ Tiếng Việt tuần này. Chào Jackie! Rất vui được gặp em. Em có thể giới thiệu qua một chút về bản thân với thính giả SBS Vietnamese được không?
Yeah. Hello và chào cô Vân và khán giả đài SBS. Tên em là Jackie và hiện tại em đang là một giáo viên ở trường trung học Bonnyrigg. Trường trung học này là ở phía tây nam Sydney. Để giới thiệu chút về bản thân thì gia đình em di cư đến Úc vào đầu năm 2000. Và lúc đầu khi mà đến di cư đến Úc thì gia đình em sống ở một cái thành phố có tên là Darwin, mà em không biết là có nhiều người biết đến hay không, nhưng mà nó là một cái thành phố mà có rất là ít người Việt sinh sống và đặc biệt là ở thành vào cái thời điểm đó.
Tức là Jackie đến lúc từ rất là nhỏ và đã đến một cái khu mà rất là ít người Việt, đúng không nhỉ? Thế thì ở đấy thì em đã học và phát triển năng lực tiếng Việt như thế nào? Bố mẹ dạy cho em hay là có thầy cô nào dạy em thêm không?
Tại vì em là một học sinh châu Á duy nhất trong trường nên em nghĩ là đa số là cái việc học tiếng Việt là đến từ gia đình. Gia đình là đối với em là một yếu tố quan trọng cho việc phát triển và bảo tồn kỹ năng tiếng Việt, bởi vì những cái giao tiếp hàng ngày cùng bố mẹ và các anh trong nhà đã giúp cho em trong việc rèn luyện và duy trì cái khả năng cũng như là trau dồi cái khả năng để mình nói và viết bằng tiếng Việt.
Bố mẹ rất là để ý đến việc là giúp em giữ tiếng Việt và đồng thời là em có anh chị em trong nhà cũng nói tiếng Việt với em, đúng không?
Dạ vâng. Lúc nhỏ thì ba mẹ cũng thường xuyên rất là khuyến khích em gìn giữ cái bộ môn tiếng Việt và cái khả năng nói tiếng Việt. Và em cũng rất là đồng ý với những cái quan điểm này, tại vì em nghĩ đây là một cái lời khuyên khá là đúng đắn, và đến bây giờ thì em mới cảm nhận ra là quá tốt và mình quá may mắn vì mình đã lắng nghe lời khuyên của ba mẹ.
Làm thế nào mà Jackie trở thành một giáo viên dạy tiếng Việt ở trường phổ thông trung học như hiện nay?
Thì cái lúc mà em mới tốt nghiệp đại học á, thì em chuyên ngành là tiếng Anh và lịch sử. Và tiếng Việt cũng không phải là một cái bộ môn mà em nghĩ đến hay là muốn khai thác. Tuy là em có dùng tiếng Việt trong cái việc mà đời sống hàng ngày và cũng có dùng tiếng Việt trong cái việc mà giao tiếp cùng với gia đình. Nhưng mà sau khi đến trường Bonnyrigg và như là bắt đầu làm việc ở đây á, thì em cảm giác như là tức là ở đây có một cái nhu cầu để học tiếng Việt và có những em học sinh người Việt, thì tại sao mình không tiếp tục, không có phát triển để mình nắm bắt cơ hội này để cho mình lan tỏa cái cảm hứng về cái ngôn ngữ và cái văn hóa của người Việt Nam. Tại sao là mình để cho những em học sinh này đi học những cái văn hóa khác hay là những cái ngôn ngữ khác. Tuy điều đó rất là tốt, nhưng mà quan trọng nhất đối với em và đối với các học sinh là dĩ nhiên là cũng phải là ngôn ngữ mẹ đẻ và văn hóa của cha mẹ và bà của mình. Thì mình nên giữ cái đó mình khai thác để mình phát triển thêm ở trường. Đó là lý do mà em chuyển từ cái bộ môn tiếng Anh qua để dạy tiếng Việt.
Trường Bonnyrigg là một cái trường, theo như cô biết, là một cái trường cũng rất là đông học sinh Việt Nam, phải không?
Dạ, yeah. Thì cái trường Bonnyrigg hiện tại có khoảng 1.600 học sinh và hơn, và 50% trong số 1.600 học sinh đó là người Việt Nam hay là người có gốc Việt Nam. Thì những học sinh đó đa số là sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng vì các em có tiếp xúc nhiều về tiếng Việt qua gia đình và những người thân ở nhà nên cái khả năng nói, nghe và hiểu của các em cũng có một cái nền tảng vững chắc. Đa số em, một cái điều mà em thấy được là đa số các học sinh ở Việt Nam ở đây á, thì nhờ ba mẹ nói tiếng Việt ở nhà, tuy là ba mẹ không dạy tiếng Việt nhưng mà tại vì ba mẹ nói tiếng Việt thì các em ít nhất là có thể nghe, nói và hiểu. Nhưng mà đọc và viết thì đôi khi những cái kỹ năng đó mình có thể rèn luyện một chút. Nhưng mà nghe nói về thì em nghĩ có đi, những cái điều đó là đặc biệt là cho những cái em ở đây á, thì nó cũng đã là một cái lợi thế rồi, hay là nó cũng đã là một cái nền tảng để cho mình khai thác thêm. Cái đó là cái điều em nghĩ là cha mẹ và gia đình lúc nào cũng là một yếu tố quan trọng.
Em có thể cho mọi người biết là cái thêm chi tiết là em đang dạy tiếng Việt như thế nào ở trường được không?
Dạ, hiện tại thì em đang là một giáo viên dạy tiếng Việt ở trường, thì em dạy cho rất là nhiều lớp và nhiều lứa tuổi và nhiều sắc tộc. Thì em dạy từ lớp 7, 8, 9, 10 đến 11, 12. Thì đa số học sinh của em là những em đến từ những quốc gia khác nhau, nên cái việc mà truyền đạt và dạy tiếng Việt là một cái điều khá là phức tạp, vì mình phải tạo cảm hứng cho những em học sinh ở trường. Và nhưng mà trong trong cái việc tạo cảm hứng đó, thì em nghĩ là cái điều quan trọng nhất là mình phải kết nối được cái văn hóa của những cái em sinh trong lớp đến cái văn hóa của người Việt mình, và cho mấy em hiểu được là cái sự tương đồng trong cái hai cái ngôn ngữ và văn hóa, để cho mấy em hiểu và có thể tạo cái cảm hứng để cho mấy em tiếp tục học một tiếng Việt của mình.
Đúng rồi. Đấy là đối với cả các em mà không có gốc là người Việt đúng không nhỉ? Thì là mình
Dạ
tạo
đúng
một
rồi.
cái gọi là thấy một cái sự tương đồng hoặc là một cái sự gắn kết, cái sợi dây kết nối giữa văn hóa Việt và cái văn hóa của họ thì họ sẽ thấy dễ học tiếng Việt hơn. Thế còn
Dạ đúng
đối
rồi.
với cả những học sinh là có gốc là người Việt thì em có gặp khó khăn gì trong việc là khuyến khích các em học tiếng Việt không? Các em có thích học tiếng Việt không hay là các em không thích lắm hoặc là rất là thích?
Đối với những em mà không có gốc hay là không có việc hứng thú trong cái việc mà học về ngôn ngữ Việt Nam á, thì em dùng cái văn hóa để làm một cái nền tảng để em thúc đẩy cái việc mà hiếu học của các em. Thì em thường hay giải thích cho các em học sinh trong lớp là à thì đơn giản là mình là người Việt Nam, cha mẹ mình là người Việt Nam, ông bà nội và những người xung quanh mình đều là người Việt Nam, cái văn hóa Việt Nam nó xung quanh mình, và nếu mà mình không hiểu được cái ngôn ngữ thì mình rất là khó để mình có thể bảo trì cái văn hóa, và để mình rất là khó để mình có thể bảo trì cái bản sắc cá nhân của mình, là được gọi là cái personal identity. Thì từ đó thì các em hiểu được yếu tố này và nhìn thấy nó là một yếu tố rất là quan trọng. Ngay từ đó thì mình có thể tạo cảm hứng, tại vì mấy em thấy được cái sự liên quan giữa cái ngôn ngữ tiếng Việt và cái bản sắc cá nhân của mình.
Từ khi mà em đến Úc thì em có một cái kỷ niệm nào hay một câu chuyện nào rất là đáng nhớ mà liên quan đến việc em nói hay là học mà dạy tiếng Việt không?
Thì một kỷ niệm đáng nhớ của em thì chắc liên quan đến việc học, và lúc em còn nhỏ thì lúc đó thì em mới sang Úc định cư và em còn đi học ở một cái trường tiểu học ở trong thành phố Darwin. Thì em nhớ là cái cộng đồng người Việt mình đó rất là nhỏ, và trên dưới thì cũng không hơn 500 người, nên rất là hiếm khi mà em được gặp một người Việt, mà thậm chí em còn là một người học sinh châu Á mà duy nhất trong cái trường trường tiểu học của em. Thì đến một bữa thì có một cái cô giáo lạ mặt, một cô giáo châu Á, thì lúc đó em chỉ biết là một cô giáo châu Á, thì cô đến và cô kêu em ra khỏi lớp. Thì trong đầu em lúc đó thì nghĩ là chết rồi, bây giờ không biết là mình có làm gì sai không. Thì lúc đó cô bắt đầu cô nói tiếng Việt và cô giải thích là cô đến để hỗ trợ em trong việc học tập tiếng Anh và giống như là việc thích nghi với cái môi trường học. Thì lúc mà nghe được cô đó nói tiếng Việt đó, thì em bắt đầu rớm nước mắt, tại vì em lúc em bị xúc động, vì là em nghĩ là à cuối cùng thì cũng có một cái người mà nói được tiếng Việt, và cũng có thể ý như là có một người mà mình có thể trò chuyện, và có người để mình có thể thấu hiểu những cái khó khăn mà mình gặp tại trường. Và cái đó là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ đối với em. Nhiều người đôi khi họ xem cái việc nghe hay là giao tiếp với những người Việt Nam khác là một cái điều bình thường, là phổ biến, nhưng mà đối với em thì em biết quý trọng cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình và cái văn hóa người Việt của mình, tại vì cảm giác là mình lớn lên ở trong một cái môi trường mà không có cái sự tiếp xúc giữa cái văn hóa và cái ngôn ngữ, mà đặc biệt là ngôn ngữ mẹ đẻ nữa, nên em rất là quý trọng cái điều đó. Đó là một cái lý do làm em nghĩ là em làm cái việc này, thì em nghĩ là mình cũng chỉ là một người thôi, nhưng mà mình không có làm gì được nhiều lớn lao thì mình cũng có thể đóng góp cho cộng đồng, hay là nếu mà mình không dạy được cái ngôn ngữ thì mình cũng phải dạy được cái văn hóa cho những cái em, để họ biết về văn hóa Việt Nam, biết về nguồn gốc, biết về cái trải nghiệm của cái trải nghiệm cái lịch sử của ông bà cha mẹ. Tại vì rất là nhiều em đến đây là ông bà đều là những người viên hay là những người trải qua chiến tranh, hay là những người lịch sử Việt Nam, hay là lịch sử Việt Nam rất là nhiều mâu thuẫn để đến được Việt Nam như bây giờ, thì đã trải qua rất là nhiều, cũng là xương máu, nếu mà nói phải xương máu và sự đánh đổi của khủng bố, chứ không phải là không liên quan đến cái vùng miền nữa, mà mình đánh đổi từ tất cả những người, cho dù Bắc Nam, Trung hay là miền Tây, họ đều bỏ cái sự hy sinh rất là lớn lao để đạt được Việt Nam như ngày hôm nay, tập cho người Việt Nam ở trong nước và hải ngoại.
Đúng là nói đến chiến tranh thì có lẽ là phần lớn đó là vấn đề của các nhà cầm quyền, của các chính phủ. Dù ta có ở bên này hay là bên kia chiến tuyến thì ta vẫn là người Việt Nam, phải không nhỉ? Chính vì vậy mà bất kể mình di cư đến Úc vì lý do gì, sẽ là rất là tuyệt vời nếu mình vẫn giữ được cái sự gắn kết với văn hóa Việt, với đất nước Việt Nam. Cô Vân có thể cảm nhận được là với Jackie thì sự gắn kết đó nó rất là đặc biệt. Nó là cái cơ sở để Jackie yêu tiếng Việt, tự hào là người Việt và truyền cảm hứng cho các em học sinh gốc Việt ở Úc. Thì Jackie có thể cho biết là yếu tố nào, có yếu tố ảnh hưởng nào đã khiến cho Jackie có được cái cảm giác gắn kết này không?
Dạ, thì em nghĩ là đối với cá nhân em á, thì ảnh hưởng này đến từ cái việc ngoài gia đình. Như là em có đề cập sơ sơ hồi nãy là tại vì em lớn lên trong cái, tại vì em như là cô có tưởng tượng là ví dụ như là một đứa trẻ ở Việt Nam, mình học ở trường tiểu học Việt Nam, tất cả những học sinh đều là người Việt Nam. Rồi đến một ngày nào đó mình bị đưa ra khỏi nước ngoài, mình đi đưa ra đến một cái nơi nào đó mình không biết. Rồi mình nhìn những cái người xung quanh, mà những người này là họ không nói tiếng mình, không nói tiếng mẹ đẻ, cũng không nói, mà họ nói những ngôn ngữ mình không biết, họ ăn cũng khác, đi da màu họ cũng khác, họ nhìn mình với một ánh mắt khác. Thì mình cứ kiểu, mình mới biết là, mình biết là à, từ đó mình đã hình thành được cái bản sắc cá nhân, mình mới kêu là à, thì là mình nhiều kỳ thị hay là kỳ thị chúng ta không có đi, thì là người Việt Nam, và cuối cùng cuối ngày thì mình cũng có sự khác biệt, mình đặc biệt, một người mình là người đặc biệt, là mình là người Việt Nam, thì mình nên giữ cái sự đặc biệt đó. Tôi biết hồi nhỏ là em cho em báo Việt ngữ là một tuần là người ta chỉ phát một lần, mình phải đến nhân bài và đến xếp hàng mua, và đến trễ là họ bán hết báo là không có gì. Không có cái tiếng Việt gì mà SBS thì mỗi tuần là chỉ có một buổi thôi. Mình cái sự kết nối đến cộng đồng người Việt Nam mình nó rất là bị hạn hẹp. Và nó càng quý hơn nữa. Nhưng mà nếu mà mình có xung quanh mình rất là nhiều thì mình nó có biết quý.
Rất là kỳ diệu đấy, tức là một cái phản ứng rất là kỳ diệu, bởi vì là có thể có hai khả năng ở đây. Một là khi người ta có ít cái gắn kết với cả Việt Nam, ít cái tiếp xúc cả Việt Nam, thì người ta lại giảm cái tình yêu Việt Nam đi. Còn đối với cả Jackie thì mình có ít đi và mình lại càng cảm thấy là mình cần nó hơn nữa, đúng không? Theo Jackie thì cái điều gì đã khiến cho Jackie theo cái chiều hướng thấy yêu quý và gắn bó với cả Việt Nam hơn? Tại sao lại đi theo chiều hướng đấy mà không đi theo chiều hướng ngược lại?
Dạ, thì em nghĩ là em là một người rất là em là một người rất là thích hoài niệm, là một người có rất là nhiều cảm xúc. Thì tại vì đối với em thì Việt Nam, khi mà mình đi lúc đó lớp 1 hay là mẫu giáo lớp 1, nhưng mình vẫn nhớ được những cái kỷ niệm đó, những kỷ niệm rất là đẹp, những kỷ niệm lớp 1 Việt Nam, hay là chạy vòng quanh xóm để tắm mưa, hay là cái bắn bi, hay là những cái điều đó, những cái kỷ niệm tuổi thơ rất là đẹp đối với em. Nên từ đó thì em nghĩ là những cái tuổi thơ và những cái kỷ niệm từ lúc nhỏ đó thì nó giúp em ráng giữ những cái kỷ niệm đó. Có thể là một phần là em muốn giữ lại những cái kỷ niệm đẹp đó. Nên lúc này em cũng ráng nhớ, và cái việc ráng nhớ những kỷ niệm đẹp đó và làm nên kết nối đến cái văn hóa người Việt Nam. Và đối với em cảm giác như là một cái vấn đề lớn ở đây là, tại vì là một cái điều mà em có thể để ý là sau này á, cho những cái em người Việt khác mà lớn lên ở trong một môi trường như là em, mà đặc biệt là nếu mà là người Việt mà lớn lên ở đây mà không có kỷ niệm đẹp ở Việt Nam nữa, thì em cảm giác như đôi khi là đi học có thể bị bắt nạt hay là bị chọc phá hay gì đó, thì nó dẫn các em đến cái việc mà từ bỏ luôn cái bản sắc là người Việt Nam. Đó là tại vì mấy em nghĩ là mình muốn giống như những cái bạn khác là một người Tây nói tiếng Anh, nên những cái việc đó là cũng khá là buồn, nên em muốn thay đổi cái việc đó bằng những gì mà em có thể làm. Một cái điều rất là phổ biến đó là cha mẹ đi làm, đi làm được củng cố, đặc biệt là cho những người di dân mới qua, những người làm nhiệm vụ anh cha mẹ đi làm được củng cố cho con cái, và không có thời gian để dạy cho con mình tiếng Việt. Nhưng mà khi mà có cái tài chính được ổn định hơn và có thời gian rồi thì lúc đó là qua mùa màng. Thì em nghĩ là cái gì tốt nhất là mình dạy từ nhỏ, như là một đứa trẻ có thể học được 3-4 năm ngôn ngữ. Nếu mà dạy từ lúc một hai, tôi phải làm lúc mà lớp 1, lớp 2, nhưng mà khi mà đến lớp 11, 12 thì chưa chắc cái sự hứng thú nó còn ở đó nữa.
Cảm ơn Jackie rất là nhiều đã chia sẻ với thính giả của SBS Vietnamese những trải nghiệm và những cái suy nghĩ rất là sâu sắc của mình về việc giữ tiếng Việt, về sự gắn kết văn hóa, gắn kết cội nguồn của một người trẻ tuổi thuộc thế hệ thứ hai ở Úc. Thưa quý vị, nếu quý vị đã theo dõi cùng nhau giữ tiếng Việt từ những số đầu tiên cách đây nửa năm và biết đến những bạn trẻ, những em nhỏ thế hệ thứ hai người Việt ở Úc cũng như ở nhiều nước khác trên thế giới nói tiếng Việt giỏi và việc này hoàn toàn không có ảnh hưởng tiêu cực đến việc học tập ở trường của các em, thì có lẽ quý vị cũng có cùng suy nghĩ như Hồng Vân là tại sao ở một số gia đình con em giữ và phát triển tiếng Việt tốt như vậy, tại sao ở các gia đình khác việc này lại như một nhiệm vụ bất khả thi. Từ kinh nghiệm nghiên cứu của dự án Việt Speech và kinh nghiệm với cùng nhau giữ tiếng Việt trên SBS, Hồng Vân xin chia sẻ với quý vị những yếu tố cơ bản dẫn đến thành công trong việc giữ tiếng Việt như sau. 1. Phải bắt đầu từ sớm, tức là từ lúc con lọt lòng hay là từ lúc con còn trong bào thai thì bố mẹ đã nói chuyện với con bằng tiếng Việt. 2. Là bố mẹ không nói tiếng Anh ở nhà với con. Điều này có thể là do bố mẹ không nói giỏi tiếng Anh, nhưng cũng có thể là bố mẹ biết tiếng Anh, giỏi tiếng Anh nhưng cũng kiên quyết không nói, không nghe tiếng Anh ở nhà với con. Và 3. Là thái độ tích cực của bố mẹ với tiếng Việt và văn hóa Việt, vì con sẽ cảm nhận được bố mẹ có thấy việc giữ tiếng Việt là cần hay không. Nếu chúng thấy bố mẹ không coi trọng việc đó thì có lẽ chúng sẽ thấy không cần thiết phải làm. Điều này rất là đúng với những gì mà Jackie đã chia sẻ trong chương trình hôm nay, là thái độ của bố mẹ đối với việc giữ tiếng Việt là rất quan trọng. Nó truyền cảm hứng và làm cho con trẻ thấy là việc này là cần thiết. Nếu bố mẹ không coi trọng việc giữ tiếng Việt thì có lẽ các em cũng thấy việc này là không cần. Kết quả nghiên cứu của dự án Vietspeech cũng cho thấy các gia đình có bố mẹ có thu nhập cao thì thường có thái độ với việc giữ tiếng Việt kém tích cực hơn. Đồng thời, các bố mẹ ít sử dụng tiếng Việt cho các mục đích xã hội như là giao tiếp với người ngoài phạm vi gia đình, trong công việc và sử dụng các phương tiện truyền thông như đài, báo, TV, Internet thì cũng là các bố mẹ ít sử dụng tiếng Việt với con. Đây có lẽ là những điều đáng lưu ý nếu quý vị thuộc các nhóm kể trên và muốn duy trì tiếng Việt cho con. Như thường lệ, mời quý vị tham gia giải câu đố của chương trình tuần này. Từ cự phách trong tiếng Việt có nghĩa gốc là gì? Quý vị có câu trả lời đúng và sớm nhất sẽ nhận được một bộ sách của Tiệm Mọt. Xin quý vị hãy gửi câu trả lời về chương trình theo địa chỉ vietnamese.program@sbs.com.au hoặc nhắn tin dưới bài trên trang facebook.com/SBS Vietnamese. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào tối chủ nhật tuần sau.